buồn thương. Mẹ là mẹ thương con nên mẹ uống cạn chén đắng cùng với con một mình, hiến dâng lễ vật hy sinh.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người Do Thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá ta? Người Do Thái trả lời: Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộc ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Chúa Giêsu đáp lại: Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này, ta đã nói các ngươi là thần. Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần mà Kinh Thánh không thể hủy diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Đấng đã được Chúa Cha thánh hóa và sai đến trong trần gian rằng: Ông nói lộng ngôn, vì ta đã nói ta là con Thiên Chúa. Nếu ta không làm những công việc của Cha ta thì các ngươi đừng tin ta. Nhưng nếu ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin ta, thì hãy tin vào các việc đó để các ngươi biết và tin rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha. Bởi đó họ tìm cách bắt người, nhưng người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giô-đan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng người, họ nói: Gioan đã không làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả. Và có nhiều kẻ tin người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta nghe bài đọc trong sách tiên tri Giê-rê-mi-a như sau. Ta đã nghe nhiều người thóa mạ và trêu nhạo rằng: Người này gieo khủng bố khắp nơi, chúng ta hãy tố cáo nó. Tất cả bạn hữu tôi rình tôi vấp ngã mà nói rằng: Ước gì nó bị lừa dối để chúng ta thắng nó và sẽ trả thù nó. Những người lành hay gặp những sự dữ là như vậy. Thưa anh chị em, ta gặp nhiều người chống đối, nhiều người rình ta vấp ngã, và còn ước gì ta bị lừa dối để họ thắng và họ trả thù ta. Nhưng lời Chúa nói với ta như thế này, thưa anh chị em: Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng. Vì thế, những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngã quỵ và kiệt sức. Chúa ở cùng tôi như là người lính chiến hùng dũng. Vì thế mà những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngã quỵ và kiệt sức. Chúng sẽ thất bại bẽ bàng, sẽ chuốc lấy sự hổ nhục muôn đời. Còn Chúa, Đấng xét xử công chính, Ngài thấu suốt tâm can. Nhiều khi anh chị em thấy ta ở lành, ta làm những điều tốt, mà đôi khi ta cứ gặp những sự dữ thôi. Ta cứ bị người ta hại, phải không? Ta cứ thấy rõ ràng là thật thà thì thua thiệt, mà những người lươn lẹo thì lại lên lương. Tại sao vậy? Có lúc ta ngã lòng quá. Rồi anh chị em mình đi làm việc tông đồ cũng vậy, đi tham gia những công tác bác ái xã hội cũng thế. Hoặc là chúng ta dấn thân trong việc phục vụ ca đoàn, cộng đoàn, hội đoàn, giáo xứ cũng vậy. Đôi khi ta thấy là ma quỷ nó luôn rình rập để mà tìm cách trả thù ta. Những người bắt bớ ta sẽ ngã quỵ và kiệt sức. Họ sẽ bị thất bại bẽ bàng, chuốc lấy sự hổ nhục muôn đời. Vì Chúa là đấng xét xử công chính, thấu suốt tâm can. Và lời cầu nguyện đó gì? Ước gì tôi thấy được Chúa tỏ bày công việc, rồi tôi sẽ hát mừng, sẽ chúc tụng vì người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ. Thưa anh chị em, một người lành thánh, một người không hề làm một cái điều gì gian ác, một người mà suốt cuộc đời chỉ dấn thân rao giảng, dạy dỗ và chữa lành, ấy vậy mà người ấy hôm nay đã bị người Do Thái lấy đá mà ném, họ muốn ném cho chết. Người ấy là ai? Người ấy là ai? Chúng ta nhìn lên trên cung thánh, ta thấy các tượng bị được che lại. Ngày Chủ nhật thứ năm mùa chay ngày xưa được gọi là Chủ nhật ném đá. Chủ nhật ném đá, rồi tới Chủ nhật lễ lá, rồi tới Chủ nhật phục sinh. Tượng được che lại để ngày thứ sáu tuần thánh có nghi thức gọi là nghi lễ mở khăn. Thì chúng ta thấy tượng bị được che lại như vậy. Lý do là nói lên cái ý nghĩa của việc Đức Giêsu bị ném đá mà chúng ta vừa nghe đọc trong bài tin mừng ngày hôm nay. Người Do Thái muốn ném đá cho Đức Giêsu chết. Lý do là vì tại sao, anh chị em có biết không? Tại sao mà người ta muốn ném đá Đức Giêsu? Tại sao? Vì Đức Giêsu tham nhũng hối lộ, có không? Không. Vì Đức Giêsu ăn gian nói dối, có không? Không hề. Vì Đức Giêsu làm chuyện tầm bậy tầm bạ, có không? Không hề. Chúa Giêsu là đấng không biết tội là gì. Chúa Giêsu là đấng thánh thiện, là đấng hoàn toàn vô tội. Vậy thì tại sao mà người ta ném đá Chúa? Tại sao? Có khi ta bị người ta ghét bỏ, có khi ta bị người ta nói hành nói xấu, có khi ta bị người ta lên án, ta cũng nói rằng tôi có làm gì nên tội đâu, tôi có tội tình gì đâu mà đối xử với tôi như thế. Nhưng mà thực ra ta có tội không? Có. Ai trong chúng ta cũng là những con người yếu đuối, tội lỗi hết, thưa anh chị em. Cho nên người ta xử với ta như thế cũng là đáng tội của ta rồi. Ấy vậy mà Đức Giêsu là đấng vô cùng thánh thiện, vô cùng tốt lành, giàu lòng thương xót, không hề biết tội là gì, vậy mà lại bị người ta ném đá vì lý do Đức Giêsu xưng mình là con Thiên Chúa. Ông là người nói phạm thượng. Người Do Thái vẫn nói rằng tôi tin vào Thiên Chúa là cha, vẫn gọi Chúa là cha. Ấy vậy mà họ lại không chịu đón nhận Đức Giêsu Kitô là đấng mà được cha sai đến. Cái đầu óc của người ta khi mà người ta cố chấp rồi, khi mà người ta có thành kiến rồi, không cách gì mà nói cho người ta thay đổi được cái suy nghĩ ấy được. Thưa anh chị em, ta vẫn nói gì đó, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Giang sơn núi đồi còn có thể đổi được, nhưng mà bản tính con người khó dời lắm, thưa anh chị em. Nó đã ăn vào thâm căn cố đế rồi, cái đầu óc mà đã thành kiến với ai rồi, cái đầu óc mà đã suy nghĩ xấu về ai rồi, đã muốn kết án ai rồi, mà bây giờ bảo họ thay đổi cái suy nghĩ ấy khó lắm. Ngay cả Chúa cũng không thay lòng đổi dạ họ được, vì họ không muốn. Chúa không thể ép họ được. Chúa chỉ nói một cái chân lý, Chúa chỉ làm những việc tốt lành, rồi ai thành tâm thiện chí, mở lòng ra nghe, tin thì được cứu và được sống. Còn những người mà cứ khăng khăng nhất định không chịu tin, nhất định không chịu đón nhận Đức Giêsu, thì lúc đó Chúa cũng không thể làm gì được. Vì Chúa yêu thương con người ta, Chúa không thể ép con người ta theo cái cách của Chúa được. Chúa để cho người ta có được cái sự tự do. Chúa tôn trọng tự do con người ta là vì Chúa yêu thương con người ta. Nhưng mà con người ta lại lạm dụng cái tự do ấy, con người ta không đón nhận tình yêu thương ấy. Cho nên Chúa chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Đó là cách nào? Biển nói không nghe, đòi ném đá Chúa. Cách nào để mà có Chúa có thể cứu họ được, để diễn tả tình yêu thương của Chúa mà không trừng phạt, mà không áp đặt, mà không ép buộc họ? Chúa chỉ còn một cách duy nhất là cách nào? Là cái chết. Là cái chết. Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu? Người liều mạng sống vì người mình yêu. Chỉ còn cách duy nhất là Chúa hiến mạng sống. Chúa lấy cái chết của Chúa trên thập giá ấy vì tình yêu thương những con người cố chấp, những con người ngoan cố, những con người cứng lòng, những con người cứng cỏi, những con người cứng cựa ấy. Chỉ còn cách chết thôi, để chứng tỏ cho họ biết rằng là Chúa yêu thương họ như vậy đấy. Rồi ông muốn giết tôi thì đây, mạng sống tôi đây, các ông cứ giết đi. Để một khi bị treo lên cao, treo trên thập giá, tôi sẽ kéo mọi sự lên với tôi. Đức Giêsu nói rất là nhiều mà họ vẫn cứ không chấp nhận. Anh chị em nghe, Đức Giêsu đáp lại: trong sách luật của các ngươi không có chép câu này, ta đã nói các ngươi là thần. Nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần mà Kinh Thánh không thể hủy diệt được, thì tại sao các ngươi nói với đấng đã được Chúa Cha thánh hóa và sai đến trong trần gian này là ông nói lộng ngôn? Vì ta đã nói ta là con Thiên Chúa. Sách luật gọi những kẻ nghe lời Chúa là thần. Anh chị em thấy chúng ta, những người hôm nay được nghe lời Chúa, chúng ta là thần đấy, chúng ta là thánh đấy. Thánh Phaolô nói rằng: mến chào các thánh của Chúa, của giáo đoàn này, giáo đoàn nọ. Ta có chất thần thánh ở trong ta. Đừng để cho chất phàm trần nó lấn át mất chất thánh ở trong ta. Lời Chúa gọi những người nghe lời của Ngài là thần. Chúng ta được gọi là thánh. Chúng ta đồng hương với các thánh, là những người đồng hương với các thánh. Mà Chúa còn nói rằng ta không gọi các con là tôi tớ, mà gọi các con là bạn hữu. Vậy cơ mà, chúng ta thấy được cái giá trị vô cùng của mình không? Có thấy được cái hạnh phúc khi mình được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, được làm gọi là thần, được gọi là thánh không? Chất thần thánh ấy không phải là ta làm những điều kỳ diệu giống như là bay lơ lửng ở trên trời, không cần. Thần thánh ấy không phải là chung quanh cái đầu của ta lúc nào nó cũng rực sáng giống như là ta để cái đèn pin ở sau lưng ót mình nó rực sáng lên, không cần. Thần thánh cũng không phải là ta làm những điều lạ lùng ba la xì bà rồi thì nước rẽ ra, hay là trời mưa trời nắng, không phải như thế. Nhưng mà cái chất thần thánh ở trong ta có được là khi ta nghe và ta đem lời Chúa ra thực hành. Đấy, chất thần thánh nó được thể hiện ở trong việc ta nghe và làm theo lời Chúa. Phúc cho người biết lắng nghe và làm theo lời Chúa. Rồi Đức Giêsu nói tiếp cho chúng ta thấy rằng là nếu ta không làm những việc của cha ta thì các ngươi đừng tin ta. Nhưng mà nếu ta làm những việc đó thì dầu các ngươi không muốn tin ta thì hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Nếu các ngươi không tin ta thì hãy tin vào những việc mà ta làm, những việc lành mà Đức Giêsu làm. Đức Giêsu đã chữa lành cho biết bao nhiêu người,
Chúa Giêsu thiên giáng phúc cho biết bao nhiêu người, tại sao không thấy những việc lành của Đức Giêsu làm để tin rằng Đức Giêsu được Cha sai đến, để tin rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha. Thưa anh chị em, tôi mới nhận được những lá thư rất là hay của những người ở ngay giáo xứ Tân Đông này. Qua những điều mà người ấy minh chứng cho chúng tôi thấy rõ rằng là nếu không muốn tin vào Đức Giêsu thì hãy tin vào những việc Đức Giêsu đã làm, để biết rằng Đức Giêsu ở trong Chúa Cha và Đức Chúa Cha ở trong Đức Giêsu, mà ngày hôm nay những việc lành Đức Giêsu vẫn làm như thế nào. Mời anh chị em chúng ta lắng nghe lời chứng thứ nhất. Thưa Cha, con là Maria Nguyễn Thị Hiền, 42 tuổi, ở giáo xứ Tân Đông. Chồng con là Giuse Kha Minh Phương, 47 tuổi. Anh ấy là Tân Tòng, đã không đi lễ 9 năm nay rồi, Cha ạ. Thưa Cha, con mới được biết thánh lễ lòng thương xót vào đầu tháng 10 năm ngoái qua một người bạn là chị Ngọc Dung. Con nao nức rủ chồng con cùng đi, nhưng anh ấy cứ lần lữa mãi. Còn nói rằng chỉ chở con đi một lần thôi. Con vừa mừng vừa hồi hộp và cầu nguyện dâng chồng con lên cho Chúa để xin Chúa ban ơn thánh hóa. Và đến nay anh ấy đã đi lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa được 4 tháng rồi, Cha ạ. Riêng bản thân con, lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn nhiều. Trước đây con hay buồn bực, cáu gắt hay giận hờn chồng của con lắm. Thì bà có vậy không? Có không? Cười. Thưa Cha, nhân dịp mùa chay thánh, con viết vài dòng tâm thư xin tạ ơn Chúa Đức Mẹ. Vì hôm nay gia đình con đã được hạnh phúc, đã có không khí ôn hòa, ấm áp hơn xưa. Vợ chồng con có chút ít tiền dâng kính lên Chúa để nhờ Cha làm việc bác ái. Con là Maria Nguyễn Thị Hiền và chồng con là Giuse Kha Minh Phương ở giáo xứ Tân Đông. Chúng ta thấy những việc Chúa làm là như vậy. Chúa biến đổi một con người 9 năm không đi lễ, từ một người Tân Tòng khô khan cứng cỏi mà bây giờ đã đi say sưa như vậy. Và từ đó Chúa làm cho gia đình được ấm áp hơn, cho gia đình được hòa thuận hơn, và không phải là chỉ biến đổi người chồng nhưng mà còn biến đổi người vợ ấy, đỡ giận dỗi chồng, đỡ cáu gắt, đỡ bực bỏ hơn, sống vui tươi hơn. Đó là những cái ơn rất là lớn. Thì đấy, cứ thấy những việc Chúa Giêsu làm đi mà tin vào Ngài, còn nghi ngờ gì nữa thưa anh chị em. Nếu cho anh chị em chưa vững tin, tôi đọc tiếp cho anh chị em nghe một lời chứng thứ hai của một người cũng ở giáo xứ Tân Đông. Thưa Cha, con là Maria Trương Thụy Tuyết Lan. Con là người cuối cùng được Cha đặt tay hôm tĩnh tâm ở giáo xứ Tân Đông này. Con đã khóc thật nhiều trước mặt Cha và không nói được lời nào. Vì hoàn cảnh gia đình, con đã bỏ lễ 4-5 năm nay. Nhưng khi con nghe mẹ nói về lòng thương xót Chúa và khi nghe Cha giảng, con biết bây giờ mình phải làm gì. Lần đầu tiên đến với lòng thương xót Chúa, con khóc như chưa từng được khóc vậy. Và cho đến tận hôm nay, mỗi khi con được tham dự lễ lòng thương xót Chúa, được nghe Cha giảng là con đều khóc, vì hình như nó đúng với tâm trạng của con vậy. Mẹ con nói, từ ngày mẹ con biết đến lòng thương xót Chúa, gia đình mình được ơn nhiều lắm, mà tới tận hôm nay con mới nhận ra, gia đình con xảy ra quá nhiều chuyện. Con biết rằng Chúa đang thử thách gia đình con, và nhờ như vậy con mới biết đi lễ lại Cha ạ. Cha nói đúng, chỉ có ta bỏ Chúa, chứ Chúa không bao giờ bỏ ta hết. Dù còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng con biết có Chúa và mẹ bên cạnh con. Nói thật với Cha, nếu con không nghĩ đến gia đình, không biết về Cha, không nghe Cha giảng về lòng thương xót Chúa, thì con đã kết thúc cuộc đời của con rồi. Vì sức chịu đựng của con quá, không còn chịu đựng nổi nữa. Dù sao con cũng cảm ơn Cha đã đi rao giảng lòng thương xót Chúa khắp mọi nơi, để cho những người tuyệt vọng như con hiểu được mình sống thế nào cho đẹp lòng Chúa. Xin Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con luôn có lòng tin, tín thác vào Chúa, cho tâm hồn con được bình an.
Cảm ơn Chúa và mẹ Maria. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện để con được trở lại với Chúa. Vì cuộc sống con đã chối bỏ Chúa, con thấy con có lỗi nhiều lắm. Giờ đây con xin phó thác tất cả vào bàn tay của Chúa và mẹ Maria. Con Trương Thụy Tuyết Lan, giáo xứ Tân Đồng. Và mới lúc đầu lễ tôi cũng gặp được một người chị em ở bên ngoài Bắc mới vô, đó là chị Nguyễn Thị Phương, chị 42 tuổi, hiện thời thì đang ở phường 17 Gò Vấp. Lúc ấy thì chị ra ngoài Vĩnh Phúc ở Bắc Ninh thăm gia đình, thì có người cháu của chị là Nguyễn Đức Chí mới 28 ngày. Lúc đó nó bị tràn dịch phổi và tím đen hết cả người. Gia đình vội vã đem đi cấp cứu. Và sự sống rất là mong manh. Bé mới có 28 ngày thôi mà bị tràn dịch phổi như vậy, da tím đen hết. Thì chị ấy ở trong Nam ra, cho nên chị biết đi lòng thương xót Chúa. Và chị có số điện thoại, chị mới gọi điện xin cộng đoàn cầu nguyện. Tôi có trả lời là cứ an tâm, cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho cháu. Và hôm nay chị đến chị gặp tôi rất là vui vẻ. Thưa cha, cháu của con bị tràn dịch phổi 28 ngày tuổi, nay đã trở về nhà bình an. Và các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên vì thấy rằng chỉ có ơn trên mới cứu được thôi. Chứ nếu mà không có ơn trên thì chắc chắn đứa bé này không sống sót được. Chúng ta tạ ơn Chúa, chị đang ngồi ở phía dưới đây. Rồi nếu anh chị em thấy được lời Chúa nói với ta rằng nếu ta không làm những việc của cha ta thì các ngươi đừng tin ta. Nhưng nếu ta làm những việc đó thì dù các ngươi không muốn tin ta, hãy tin vào các việc đó để các ngươi biết và tin rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Thì họ lại tìm cách bắt người, nhưng người thoát khỏi tay họ và đi sang bên kia sông Giô-đan. Có nhiều người đến cùng người và nói Gioan không làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả, và có nhiều kẻ tin người. Gioan nói về Đức Giê-xu và nói cái gì thì đúng như là họ đã thấy. Vì họ thấy đúng như vậy cho nên họ tin. Ngày hôm nay Đức Giê-xu vẫn cứ đang thực hiện những điều ấy, đang làm những công việc của cha, là công việc yêu thương, công việc rao giảng, công việc chữa lành. Cho nên nếu mà anh chị em còn ngoan cố như những người Do Thái ngày xưa, không chịu tin vào lời Đức Giê-xu, thì anh chị em hãy nhìn những việc Đức Giê-xu làm trong cuộc đời của anh chị em hay trong cuộc đời của những người khác, để thấy rõ rằng Chúa đang làm những điều lạ lùng ấy mà tin vào Ngài. Tôi gặp một em là Phạm Thị Đào ở giáo xứ Trung Mỹ Tây. Đào có đây không con? Đào có đây không? Con lên đây đi rồi cha nói cho con. Nếu mà con run con không nói được, nhưng mà cho mọi người thấy rõ rằng con là người đã được Chúa yêu thương như thế nào. Đây là em Anna Phạm Thị Đào. Chúng ta cho một tràng hoa tay để chúng ta gặp gỡ em này. Đào cho biết là con bao nhiêu tuổi, con ở đâu và con làm gì?
Dạ, con đồn lắm.
Nói đi, con bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Dạ thưa cha, năm nay con 22 tuổi, con đang làm công nhân may tại ở huyện Hóc Môn ạ.
Con ở xứ nào?
Dạ con ở xứ Trung Mỹ Tây.
Rồi Đào chia sẻ cho mọi người lúc đó con được ơn Chúa như thế nào?
Dạ thưa cha, lúc đó con được tin là mình đã mang thai. Nhưng khi đi khám ở nhà bệnh viện Hùng Vương thì các bác sĩ nói là con mang thai ngoài tử cung và phải nhập viện. Thì lúc đó con nghe thấy từ nhập viện thì lòng con muốn ngất đi, vì đứa con đầu tiên mà phải mang thai ngoài tử cung thì con rất buồn ạ. Và khi nhập viện thì các bác sĩ nói là bây giờ mang thai ngoài tử cung thì có hai trường hợp. Thứ nhất đó là mổ, thì gia đình phải đóng viện phí là 6 triệu. Thứ hai là trích thuốc và uống thuốc thì đóng 4 triệu. Mà trong khi đó thì gia đình con rất là khó khăn. Bây giờ mẹ chồng con thì nói là bây giờ chỉ nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót nhắn tin cầu nguyện giúp con, chứ bây giờ thì gia đình con xoay giờ chỉ được một nửa viện phí thôi. Mà nằm ở trên bệnh viện Hùng Vương thì tiền khám, vậy tiền nhập viện thì rất nhiều, tiền đi lại nữa, nên là con cũng rất sợ. Khi mà xét nghiệm máu thì bác sĩ nói là bây giờ gia đình về nhà lo tiền để chuẩn bị thứ nhất là mổ. Mà bây giờ con mới mang thai đứa đầu mà phải mổ thì không biết đứa thứ hai như thế nào, con rất sợ. Các bác với anh chị em con thì ai cũng cầu nguyện cho con hết. Con nằm ở bệnh viện Hùng Vương 4 ngày thì sang ngày 26 con xét nghiệm máu lại thì bác sĩ nói là trường hợp của con là chắc có lẽ phải uống thuốc. Nhưng con rất mừng vì sáng hôm đó thì cái thai của con mang thai ngoài tử cung nó ra tự nó ra và không phải trích thuốc uống thuốc gì hết. Bác sĩ nói có khả năng là con sẽ được xuất viện. Con mẹ chồng con và con rất vui vì khi đó gia đình con khó khăn lắm, không phải nằm ở trên bệnh viện lâu dài, chỉ có 4 ngày thôi cha ơi. Mẹ con nói bây giờ mà nghe được tin này chắc ở nhà ai cũng vui sướng hết. Ở trên bệnh viện thì bác sĩ nói con không phải uống thuốc và cũng trích thuốc gì hết. Bây giờ con được xuất viện và con rất vui mừng vì không phải tốn nhiều tiền trên nằm trên bệnh viện Hùng Vương. Gia đình con rất vui mừng ạ. Và hôm nay thì con lên đây làm chứng nhân cho lòng thương xót. Con cảm ơn, tạ ơn Chúa và cảm ơn cha đã cầu nguyện và thương xót gia đình chúng con ạ.
Rồi, cảm ơn con nhiều. Con biết đấy, lòng thương xót Chúa từ bao giờ?
Dạ, con khi trước đây là con tân tòng thì ra. Dạ, và con lấy chồng thì con theo đạo chồng. Con biết đến lòng thương xót cũng gần 2 năm rồi ạ. Dạ. Và con tin tưởng nơi Chúa. Những lúc mà con buồn phiền, con cầu nguyện và nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho con được vững tin và có lòng tin tới Chúa và mẹ Maria nhiều hơn.
Chúng ta thấy đây là một người tân tòng, người mới được nhận biết Chúa khi con lập gia đình, phải không? Nhưng mà những lúc mà khó khăn, những lúc đau khổ, nhờ biết đến lòng thương xót của Chúa, em ấy đã chạy đến kêu cầu Chúa, chạy đến khẩn cầu Chúa. Và cái điều mà em nhận được đó là sự bình an trong tâm hồn, đó là niềm tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Chúa. Và Chúa nhìn thấy, như lời Chúa chúng ta nghe, Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm linh, Chúa là đấng thấy rõ những người lành, những người thiện đang gặp những khó khăn, thử thách như thế nào. Và Chúa sẽ ra tay cứu chữa đúng thời, đúng buổi. Lúc nào Chúa chữa, lúc nào Chúa cứu, Chúa cứu cách nào ta không biết được. Như vậy mới gọi là tín thác chứ. Còn nếu mà ta biết được là giờ G Chúa ra tay, ngày A Chúa cứu chữa, thì đâu cần phải tín thác nữa, phải không? Tín thác, tin tưởng và phó thác là con không thấy cái gì cả, là con thấy một khoảng đen thui trước mắt con này, là con thấy cả một bầu trời u ám đây này, nhưng mà con vẫn trông cậy vào Chúa, vẫn tín thác vào Chúa. Con tin rằng Chúa là đấng thấu suốt tâm linh, Chúa sẽ ra tay để cứu chữa con, như lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe trong sách tiên tri Jeremia, hoặc là nơi chính Đức Giêsu Kitô, Ngài khẩn cầu Chúa Cha đấng có quyền năng cứu Ngài khỏi chết và đã được nhận lời. Qua cái chết, Chúa Cha đã cho Đức Giêsu phục sinh, sống lại để trở thành nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Người chị em của chúng ta đây xác tín vào điều ấy và Chúa đã ra tay. Xin cảm ơn con rất là nhiều. Đây là một trường hợp chữa lành về bệnh thân xác, về bệnh tâm linh. Chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn người chị em ấy. Có những khi Chúa lại cứu chữa chúng ta cả về mặt phần hồn nữa, như là trường hợp của một chị Như Hà. Vâng, con lên con chia sẻ cho mọi người con được Chúa cứu chữa về phần hồn như thế nào. Vì thưa anh chị em, lòng thương xót Chúa thương chúng ta, anh chị em đừng nghĩ rằng chỉ đến để mà lo chữa bệnh ung thư, rồi bệnh thân xác, rồi lo cho được có tiền để trả nợ vân vân. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả là Chúa cứu chữa phần hồn của ta. Chúa ta cho ta được ơn quay trở về, ơn sám hối, ơn tin tưởng vào Chúa. Con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con là con xin Chúa chúc lành cho cha và cộng đoàn và tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Con tên là Maria Lê Đỗ Như Hà. Hiện con đang ở quận 12 thuộc giáo xứ Tân Hưng Chợ Cầu. Con 41 tuổi, con buôn bán cha. Con đến đây để làm chứng cho Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban trên con. Nhưng con nhớ rất rõ là hai ơn lành về phần hồn của hai vợ chồng con. Thì con xin cha và cộng đoàn, tất cả anh chị em có mặt nơi đây cũng cầu nguyện cho con, để khi con đứng trước cộng đoàn đông như vậy thì con phải tin tưởng và con sẽ nói được những lời con sắp sửa nói ra. Xin cộng đoàn và cha cầu nguyện cho con. Dạ.
Con chia sẻ cho mọi người biết là con vợ chồng con đã được Chúa ban ơn phần hồn như thế nào.
Con thì con là một người có đạo, nhưng trước nay thì con chỉ biết là đạo từ ông bà để lại thôi, chứ con còn con đi lễ nhà thờ thì con cứ đi cho xong rồi con về thôi, chứ con không có lòng yêu mến Chúa hoặc là như kính mến Chúa hay gì hết. Con không có đức tin, con cũng không biết đức tin là gì nữa cha. Cho nên là con lúc nào trong tâm hồn của con cũng cảm thấy là con mất bình an. Và con lo lắng một chuyện gì đó mà con đang thiếu, mất một cái gì trong tâm hồn con. Thì đến một hôm thì gia đình con có chi nhiều chuyện lộn xộn lắm. Thì con rất là buồn, thì có một người chị em đến rủ con là thôi chị đi học kinh thánh với em, để lên đấy thì rất là bình an. Thì con cũng buồn, xong rồi con đi theo cô ta. Thì con lên đấy thì con học khóa thứ nhất ở nhà thờ Lạng Sơn đó cha, là thờ Lạng Sơn. Rồi khóa thứ hai trôi qua thì con, chú ban cho con trước tiên là rất là nhiều ơn phần xác. Con thì lúc đấy là con nhiều bận lặt vặt trong người lắm. Con lúc con chỉ muốn chết, thì con người con nó cứ bận gì mà con đi khám không ra bận. Thì con thấy khó chịu trong người, rồi muốn xỉu ra, rồi bận tụt áp huyết, rồi lúc nào cũng chóng mặt á. Thì con đến với lời Chúa thì con Chúa đã ban cho con được ơn thông minh. Ơn thông minh tức là khi con đọc lời Chúa thì con đã được Chúa cuốn hút con trong cái cuốn sách lời Chúa, và con đã nghiệm ra cái câu kinh thánh mà Chúa nói với con là anh em cứ xin thì sẽ được, mà cứ tìm thì sẽ thấy. Và nếu ai mà người cha của anh em mà khi con mình xin cá thay vì cá cho nó thì lại lấy rắn cho nó, thì con đã nghiệm ra trong lời của Chúa là Chúa là cha trên trời cũng như cha ở dưới trần gian thôi. Nếu như mà con trước tòa Chúa mà con cầu xin Chúa ban cho con, ngày hôm nay công việc của con trôi chảy, hoặc ngày hôm nay con có tiền để con làm cái này cái kia, hoặc là con xin thánh thần Chúa ban cho con, thì trong hai cái đó thì tức là Thiên Chúa phải do dự, coi cái nào tốt lành thì Thiên Chúa sẽ cho con. Thì con đã nhận ra trong lời của Chúa, tức là tiền của thì cũng như là rắn rết phải không cha? Đấy, con suy được như vậy. Thì con với lúc đấy thì con dâng mình trên nhà thờ Lạng Sơn, thì con viết ở trong thư là con xin Chúa ban thánh thần trên con. Mà trong khi đấy người con cũng nhiều bận lắm, bận tùm lum ấy, mà con không xin, mà con chỉ xin thánh thần thôi. Con xin Chúa ban thánh thần trên con để dẫn dắt con trên trần gian những gặp thử thách để con vượt qua được. Thì đúng là Chúa đã nhận lời con. Trong hai quá kinh thánh qua thì con đã được ơn thánh thần. Thánh thần đã đến với con mà khoảng tháng 10 năm ngoái thì con đã bị một biến cố. tức là con suýt là con chết, con bị uất lên, con suýt con chết. Thì con trong gia đình con có bên nội và bên ngoại đó, có một chuyện không may hai bên hiểu lầm nhau, bên bố mẹ con và bên chú dì, bên chồng con đã hiểu lầm nhau mà dẫn đến cho con phải khổ tâm, con không biết thế nào để ứng xử với hai bên, con là người một ở giữa. Thì con buồn, tức là mọi người không ai chịu hiểu ai, ai cũng giành phần thắng về mình ấy, bên nhà con cũng thế, mà bên nhà chồng con cũng thế. Thì con rất là buồn, lúc đấy mà con có chưa có lời Chúa thì chắc con chết thôi, con không sống nổi. Con buồn trong cái chuyện nó xảy ra khoảng 2 tháng trời. Thì con rất là buồn, thì con mới chạy đến trên nhà thờ Lạng Sơn, con vô nhà chầu lúc 11 giờ, có về nhà chầu chưa. Con cầu nguyện, con xin Chúa, bây giờ con chỉ biết bấu víu vào Chúa thôi. Mọi người không còn ai tin tưởng con, mà ai cũng nói con là, con nói cho bên chồng hiểu thì bên chồng bảo con bên bên ngoại, mà con nói cho bên ngoại hiểu thì bên ngoại lại bảo con là mày không thương tao, mày bên bên nội. Nhưng thật sự con không biết xử như thế nào hết. Rồi con cứ buồn rầu như vậy, con cứ víu theo Chúa mà con xin Chúa. Con đến nhà chầu, con nhờ chị Trâm cầu nguyện cho con bảo chị ơi, chị thương em ấy, chị cầu nguyện cho em, xin cho gia đình em, mọi người trong gia đình em hiểu được nhau, mà xin Chúa giúp cho gia đình em được lối thoát. Thì chị Trâm bảo là em cầu nguyện, em vô nhà chầu đi, nhà tạm em cầu nguyện đi, rồi em phải bỏ hết tha thứ ra, thứ tha cho mọi người, thì em xin Chúa, Chúa mới nhận lời. Thì con vô trong nhà chầu, con cũng cầu nguyện, con bảo xin Chúa thương con, giúp con ấy. Bây giờ con bất lực rồi, con không làm gì được nữa, mọi người không ai tin tưởng con, thì bây giờ Chúa giúp con, là Chúa soi sáng cho mọi người hiểu ra được, mỗi người hiểu ra một chút lỗi để mà ấy, để mà thông cảm cho con. Thì con cầu xin suốt một tháng trời như vậy. Con cứ trưa đấy là con làm xong công việc, con chạy lên nhà chầu, con cứ nói với Chúa như vậy: Chúa thương con, mà Chúa sẽ làm theo thánh ý của Chúa, Chúa sẽ soi sáng cho mọi người hiểu nhau để thương yêu nhau như Chúa đã thương yêu mọi người. Con cứ nói với Chúa như vậy. Thì chuyện gì nó đến, nó cũng đến cha. Thì một hôm thì con chịu không nổi nó rồi. Cái hôm đó là tối hết một đêm đó, con buồn quá, con khóc hết một đêm luôn. Con khóc ướt hết một cái gối ôm luôn. Xong bắt đầu là con buồn, sáng ngày ra con xỉu luôn. Con máu con ướt lên trên này này. Mà chuyện nó cứ xảy ra như vậy, không thể nào mà cứu chén được. Thì bắt đầu con đâu có biết chương trình của Chúa làm như thế nào đâu. Thì con với xỉu ra, hai cái tay của con run, thật là run. Rồi người con, đầu con nhức đầu như búa bổ vậy. Còn tim con cứ nhói lên đầu vậy. Thế con bảo chứ, con xỉu ra thì con bắt đầu con ngất đi. Thì chồng con sợ quá, trong lúc đấy anh sợ quá, anh mới kêu cho cô em chồng qua để đưa con đi bệnh viện. Thì nếu mà con không có lời Chúa lúc trước đó thì chắc là con cũng thể là máu ốt của con lên, con chắc có thể là Chúa cắt con đi, không chừng. Con cũng biết là thánh ý Chúa làm như thế nào, nhưng mà lúc đó là con chồng con mới thấy chai dầu nóng ở trên đầu giường xoa hết người cho con, thì con ấm tay chân con ấm lại, lúc đó là chai con lạnh toát đó. Thế chồng con mới bảo, con mới tỉnh dậy, thì con bảo thôi anh ơi, bây giờ mọi sự là theo thánh ý Chúa cha rồi, còn không theo thánh ý mình, em cũng cầu nguyện nhiều lắm, nhưng mà bây giờ theo thánh ý của Chúa thì thôi, bây giờ em chịu không nổi rồi. Đầu con lúc đấy nó đau lắm, chè nó đau như búa bổ, chưa bao giờ con đau như vậy. Rồi tim con cứ nhói xuống tim đau. Mà lúc đấy thì con đỡ rồi, máu con nó không có lên cổ nữa, con đỡ rồi. Thế là chồng con bảo vậy thôi, vậy thì khỏi đi bệnh viện hả em. Con bảo thôi em không sao đâu, không phải đi nữa, em đỡ nhiều rồi. Thì con mới bảo chồng con, hay vợ chồng con an ủi nhau bảo thôi bây giờ anh lo thu xếp dọn nhà đi đi, tại vì con đang ở bên nhà dì chồng con, là chỗ mà buôn bán mà kiếm ăn hàng ngày của con rất là khổ tâm. Thế là con bảo thôi anh ơi, bây giờ anh thu xếp đi thì em không ở đây, em không chịu nổi nữa. Bây giờ anh thương em thì anh thu xếp đi, dọn đồ đạc đi, chứ còn em không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ để cho mọi người cứ đấu tranh về phần thắng đi, em không chịu được nữa. Thì nhà con mới bảo chứ thôi em ơi, từ từ rồi anh coi rồi anh sắp xếp cho. Thì con vậy là đến lúc đó là chuyện gì nó tới, nó cứ vẫn tới như vậy cha. Thì Chúa đã làm cho con, Chúa đã soi sáng cho con, nhận ra lỗi lầm của con. Trong cái đêm đó là 3 đêm liền con thức cha, con thức trắng 3 đêm luôn. Sau cái chuyện nó xảy ra như vậy con thức trắng 3 đêm, con không ngủ nghe gì mà con thức, mà con tỉnh luôn. Thế là con cứ nhìn, con nghĩ ra những lời kinh thánh Chúa nói. Chúa lại nói trong cái câu tin mừng là ăn cái gì, vâng, là hãy tha thứ cho nhau. Thì con lại nhớ đến đừng oán trách thì sẽ bị oán trách. Thì con lại nhớ đến từ trước đến giờ con là cái người chuyên miên là oán trách người cha thân yêu của con. Lúc nào con cũng kêu là cha không thương con, rồi con bảo là cha làm khổ con từ nhỏ, bây giờ lớn lên con đi lấy chồng rồi cha cũng làm khổ con như vậy. Con thấy là người cha của con đâu có cái gì đâu mà con là cái người như thế nào mà con lại đi oán trách người cha của con. Quỷ oán xếp đoán là của Thiên Chúa, con nhận ra được cái lỗi đó và Chúa soi sáng cho con nghĩ ra là trong khi đấy ba con đang bị bệnh siêu vi C phải vô thuốc 48 tuần nữa. Con cảm thấy con thương cha con quá. Con chạy sột sột lúc 5 giờ sáng con dậy con mong đến sáng mà con thì thật. Con cũng kèo lắm cha, nhưng mà con dám mua cho ba con một thùng sữa. Con chạy qua con thăm ba con.
Cả đời mới cho ba được thùng sữa.
Con không, con thăm ba con mà con... Con qua thì thùng sữa Ensure đối với con là 1 triệu mấy thì cũng lớn với con. Thì con qua nhà con chưa dậy, con mới gõ cửa con vô. Con sọc con vô, con bảo, thôi bố ơi, bố con mặt nhìn con lắm như tiền vậy á. Bảo con tức con mà, tức là bảo con là không nghiêng về bố mẹ. Nhưng mà không, bố con không hiểu con. Đó, xong bắt đầu con mới nghĩ rằng bố con là cái người chưa hiểu ra lỗi của bố con. Toàn là đổ lỗi cho người ta, cho nên là bố con rất là đau khổ. Bố con còn đau hơn con nữa. Cho nên con nhận ra được như vậy. Con mới đến con an ủi bố con. Con bắt tay bố con, con bảo xin Chúa chúc lành cho bố. Từ nay á, bố cứ bỏ hết những cái gì bực bội trong lòng của bố ra đi. Con đi nhà thờ, con cầu nguyện cho bố. Đó, như vậy xong rồi tự nhiên con từ lúc đấy tự nhiên là bố con lại bình thường với con, lại kể trở nên vui vẻ với con liền. Cái lúc mà con bắt tay con xin Chúa chúc lành cho bố con đó, thực sự mà quyền năng của Chúa lại hay như vậy. Con cũng chưa tin cái đấy, nhưng mà lúc đó con mới tin đó. Con cảm thấy một người đang lạnh lùng với con mà bây giờ lại như vậy. Rồi bắt đầu bố con ra, bố con dắt xe cho con về nữa cơ. Thế con đi về, con về.
Bố có lấy sữa không?
Dạ có ạ. Ba con đang ốm. Ba con ốm thì con cầu nguyện cho ba con, với lại con cũng nhờ cha cầu nguyện ở lòng thương xót. Và con cũng cầu nguyện được ở lòng thương xót được 2 ơn. Ơn chồng con được thay đổi, biến đổi phần hồn. Và bố con được hết bệnh siêu vi C. Thì con cầu nguyện cho bố con và con vẫn viết thư lên cha. Con bận cũng không đi lòng thương xót, con đi lòng thương xót được có 3 lần thôi. Nhưng con ở nhà, con làm ở nhà, mấy chị em làm ở nhà. Thì Chúa đã làm cho con nghĩ rằng chỉ có Chúa làm, chứ con không bao giờ con nhìn ra được lỗi lầm của con. Bao nhiêu năm nay con thương ba con, bây giờ người con thương là con thương ba con. Và con đã biết là ba con chưa nhận được những lỗi lầm thì ba con rất là khổ. Ba con lúc nào cũng oán trách bên nhà chồng là người ta ác với mình thế nào thế kia, nhưng mình cũng có lỗi ở đó cha. Thì con bây giờ Chúa che chồng con, thì con biên thư lên con xin cha cầu nguyện cho chồng con. Thì chồng con thì hắn có cái tật là hay bỏ.
Bây giờ đã đi lễ chưa?
Yeah. Bỏ lễ ngày chủ nhật vì uống rượu thôi. Lúc nào uống rượu vô thì bỏ.
Bây giờ đã đi lễ chưa?
À, sốt sáng cha mà mở lòng thương xót của cha ra coi thì đã biết chảy nước mắt ra và đã thống hối ăn năn. Bây giờ gia đình con rất là hạnh phúc. Dạ, nhưng chỉ có Chúa mới làm.
Câu kết của chị là chỉ có Chúa mới làm được thôi. Vâng, không ai làm được hết. Cho dù chị có khóc mà có chảy hết 3 cái gối ôm thì cũng thế thôi. Cho dù mà có 10 cái thùng sữa thì cũng thế thôi. Không phải là vì cái thùng sữa mà ba chị quay trở lại đâu. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chính chị là người đã nhận ra rằng bấy lâu nay con chỉ biết oán trách người khác. Bấy lâu nay con cầu nguyện mà chỉ là xét đoán người khác. Cứ cầu nguyện là cầu nguyện vì họ có lỗi, xin cho họ sửa lỗi, mà chả bao giờ cầu nguyện để con nhận ra lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Khi mà chị đã nhận ra được rằng chị có lỗi, vì đã xét đoán ba mình, vì đã oán trách những người khác, lúc ấy thì Chúa sẽ biến đổi những người khác. Còn bao lâu ta cầu nguyện mà ta chưa biến đổi thì không có chuyện gì xảy ra, vì lòng tin của ta chưa phải là lòng tin đích thật. Lòng tin đích thật là lòng tin nhìn nhận rằng lạy Chúa, con tin vào Chúa, con phó thác đời con cho Chúa, biến đổi đời con Chúa ơi. Đó có bài hát gì đó nhớ không ạ? Biến đổi đời con Chúa ơi, xin Chúa biến đổi cái suy nghĩ của con trước. Xin Chúa thay đổi lòng dạ của con, thay trái tim chai cứng của con bằng trái tim thịt mềm, biết yêu thương, biết tha thứ trước. Lúc đó, khi ta thay đổi, thì con người thay đổi và cuộc đời sẽ thay đổi. Ta không thể thay đổi cuộc đời, ta cũng không thể thay đổi người khác được. Chỉ có một cách duy nhất ta có thể làm, đó là thay đổi chính bản thân ta. Và cái điều lạ lùng đó là khi ta đón nhận Chúa, ta chấp nhận đổi thay theo thánh ý của Chúa, ta biến đổi đời ta rồi, thì lúc đó người khác sẽ thay đổi, cuộc đời sẽ thay đổi. Bằng chứng rõ ràng là ba của chị đã nhận ra lỗi lầm của ông, đã tha thứ cho chị. Bằng chứng đó là người chồng của chị khô khan ngồi lạnh nhậu nhẹt cũng đã được biến đổi để trở thành người sốt sáng đến với lòng thương xót của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn Thánh Giuse đã cầu thay nguyện giúp cho những người chị em này. Xin Chúa chúc lành cho con. Nhớ nha, về có khóc thì khóc vừa vừa thôi, khóc ướt hết gối rồi. Khóc ba đêm chúng ta thấy những giây phút rất là căng thẳng. Hãy sống cái giây phút của những người chị em ấy như là giây phút trên thập giá. Thức trắng ba đêm không ngủ được vì nó căng thẳng, cầu nguyện suốt một tháng trời trước nhà chầu. Đâu có phải đơn giản thôi chị em, khóc ướt hết cả một cái gối đâu phải chuyện đơn giản. Hôm nay chị được ơn chị nói một cách vui tươi như thế, nhưng mà chị đã trải qua như Đức Giêsu trong vườn cây dầu. Lạy Cha, nếu có thể được thì cất chén đắng này. Đức Giêsu đã lớn tiếng khóc lóc van xin đấng có thể cứu mình khỏi chết. Và hôm nay Đức Giêsu trải qua cái giây phút là bị người ta ruồng rẫy, ruồng bỏ, tìm cách ném đá, tìm cách bắt ngài. Và nếu ta đọc tin mừng trước đó hai ngày thì Đức Giêsu đã bị người ta cho rằng đồ bị quỷ ám. Đức Giêsu đấng đầy quyền năng, giàu lòng thương xót, vô cùng nhân lành, vậy mà bị kết án là đồ quỷ ám, bị kết án là đồ bị man man, và đem lên trên núi cao để mà xô xuống vực thẳm cho chết đi. Một đấng vô tội mà bị kết án như thế đấy. Thưa anh chị em, ngài đã trải qua những giây phút căng thẳng như vậy, trải qua những giây phút bị nghi ngờ, bị hiểu lầm, bị oan trái như vậy. Người chị em của chúng ta vừa mới chia sẻ cũng cho ta thấy chị ấy trải qua những giây phút căng thẳng như vậy. Chỉ có lời Chúa soi sáng cho chị, chỉ có lời Chúa nuôi dưỡng chị, và chỉ có lời cầu nguyện mới giúp chị vượt qua những đêm tối thăm thẳm, suốt một tháng trời khóc lóc, suốt ba đêm thức trắng không ngủ được, đầu óc nó căng ra và tim như muốn vỡ nát ra như vậy, vì tất cả đều quay lại chống mình, bên ngoại cũng chống, bên nội cũng chống, không một ai bênh đỡ mình. Cuối cùng ta thấy Jeremia đã xác tín rằng Chúa là đấng thấu suốt tâm linh, Chúa đã bảo vệ tôi, đã giải thoát tôi khỏi tay sự dữ, khỏi tay quân thù. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta vững lòng tin trước những thử thách trong cuộc sống, luôn luôn bám chắc vào Chúa đấng quyền năng và giàu lòng thương xót. Giờ đây chúng tôi xin gửi tiếp đền tặng cho anh chị em cuốn tập san số tháng 4, vì ngày hôm nay là 30, rồi ngày thứ bảy là 31, Chúa Nhật là mùng 1 tháng 4, có sách mới rồi, chúng tôi gửi tặng đến anh chị em luôn, để tháng chúng ta biết được cái chương trình sinh hoạt trong tháng tới, nhất là đại lễ lòng thương xót Chúa. Chúng tôi đi ra ngoài Bắc từ tối thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và ngày Chúa Nhật. Anh chị em nhớ ở nhà là từ ngày thứ sáu tuần thánh, xin nhóm cộng đoàn lòng thương xót Chúa các nơi lưu ý là từ ngày thứ sáu tuần thánh chúng ta bắt đầu làm tuần cửu nhật để kính lòng thương xót Chúa. Trong cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha chúng tôi đã trình bày tuần cửu nhật ấy. Và từ ngày thứ sáu tuần thánh cho đến ngày Chúa Nhật thứ hai phục sinh là có tuần cửu nhật như vậy. Rồi bây giờ anh chị em chúng ta đi, anh đã viết xong những lá thư xin khấn xin cầu nguyện, anh chị em vui lòng gửi lên cho các em áo xanh để chúng tôi dâng tất cả những ước nguyện của anh chị em lên lòng thương xót của Chúa. Gửi lại những cây bút luôn cho chúng tôi. Rồi anh chị em nhớ là làm tuần cửu nhật từ ngày thứ sáu tuần thánh nha, cho đến ngày Chúa Nhật đại lễ phục sinh, là Chúa Nhật lễ lòng thương xót Chúa là Chúa Nhật thứ hai phục sinh, ngày 15 tháng 4 là đại lễ phục sinh. Chúng ta đi tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa. Và trong suốt tuần cửu nhật ấy, chúng tôi tha thiết xin anh chị em cầu nguyện cho cộng đoàn lòng thương xót Chúa, cho bản thân tôi, cũng như cho tất cả những anh chị em đang tham gia vào những nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Vì càng nhiều người được ơn quay về với Chúa thì ma quỷ càng tìm cách phá. Anh chị em nhớ, càng nhiều người đến với Chúa thì ma quỷ là kẻ thù, như trong bài đọc 1 Jeremiah, kẻ thù rình và tìm mọi cách coi ta vấp ngã, để chế giễu, để hãm hại. Cho nên nơi nào mà nhiều người cầu nguyện bao nhiêu thì ma quỷ, Thánh Phêrô nói, ma quỷ rảo quanh như sư tử rình mồi cắn xé. Cho nên chúng tôi tha thiết xin anh chị em, với tất cả tấm lòng của mình cầu nguyện như người chị em, cầu nguyện trong nước mắt, cầu nguyện mà ướt cả gối, cầu nguyện thức trắng cả đêm, trong suốt tuần cửu nhật, cầu nguyện cho bản thân tôi, cầu nguyện cho các anh chị em trong các cộng đoàn lòng thương xót Chúa các nơi, để chúng ta được hiệp nhất với nhau, để cho những người chưa hiểu, để cho những người còn nghi ngờ, nghi ngại, họ hiểu ra được lòng thương xót của Chúa qua những hoạt động cầu nguyện và hoạt động tông đồ của chúng ta. Vì ma quỷ nó tinh ranh lắm, thưa anh chị em. Nó tìm mọi cách nó phá hoại, nó tìm mọi cách nó xé nát, nó tìm mọi cách để nó cản trở ta, để ta nghi ngờ, nghi ngại, rồi ta chia rẽ, rồi ta phân hóa. Và chính bản thân tôi cũng cảm thấy những áp lực rất nặng nề. Nhiều lúc, như người chị em ấy nói, đến với nhà chầu mà cũng nói với Chúa trong nước mắt, lạy Chúa, con chịu không nổi nữa rồi, sức của con không thể chịu được, một mình con làm sao mà gánh vác được bao nhiêu công việc như thế này, bao nhiêu nơi như thế này, bao nhiêu con người như thế này. Lạy Chúa, con muốn buông tay, con muốn bỏ cuộc. Chúa có cách nào đó, Chúa có cách nào của Chúa, chứ bản thân con là thua rồi Chúa ơi, thua thật, thua trắng. Cho nên anh chị em trong tuần cửu nhật này tha thiết xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho bản thân tôi, cũng như cho các anh chị em ở các cộng đoàn lòng thương xót Chúa các nơi, và cho những người xin chúng ta khấn nguyện. Xin Chúa đấng nhiều lòng thương xót qua lời bầu cử của mẹ Maria và thánh cả Giuse gìn giữ chúng ta được sống ở trong tình yêu của Chúa, vượt qua được những thử thách trong cuộc đời này. Chúng ta cùng nhau hát bài dâng lễ.